huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, trong buổi thứ ba chúng ta đi sâu về phần triết học của Bát Nhã Tâm Kinh. Tựa đề của bài học này là thực tướng của ngã và sự vật. Để hiểu sâu về cái phần triết lý chính yếu của bản kinh này, về phần này đó, thì các khái niệm về thực tướng ngã và sự vật cần phải được hiểu một cách bao quát. Bây giờ ta thử đọc vào cái phần nguyên văn để tuần tự phân tích về cái thực tướng của ngã và sự vật. Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Mô tả về thực tướng của ngã nằm trong hai câu như vừa nêu, quả thực là một minh triết xúc tích, nhưng giá trị hành trì của nó rất cao. Chứ nhất ta định để ý cái công thức Bát Nhã Tâm Kinh sử dụng đó, là một đẳng thức hóa theo phương thức cắt lớp, với A bằng với B. Và nếu như ai đó chưa có thể chấp nhận được cái đẳng thức hóa này đó, thì có thể tạm chấp nhận một cái đẳng thức ở mức độ đơn giản hơn là A chẳng khác B. Bây giờ quý vị thử quan sát ra cái bên ngoài của giảng đường. Giờ này là 5:25. Thì ánh sáng ở bên ngoài đó đã bắt đầu hơi tối. Khoảng một tiếng nữa sau khi chúng ta nghe gần kết thúc bài thứ ba của Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì trời bắt đầu tối hẳn rồi. Như vậy cái không gian với cái ánh sáng hơi tối và tối hẳn đó là một tiến trình trôi chảy, ảnh hưởng về lệ thuộc rất nhiều vào cái sự xuất hiện và lặn của mặt trời ngay cái điểm mà chúng ta đã có mặt, đó là giờ Sài Gòn. Và do đó một vài tiếng sau đó mặt trời đã có mặt ở nửa bên kia của trái đất rồi, cho nên cái không gian tối sẽ phủ trùm khắp bầu trời của Sài Gòn và nước Việt Nam nói chung. Như vậy ta có thể nói cái không gian sáng mờ mờ vào lúc 5:30 chiều tại Sài Gòn, và cụ thể là bên cạnh chùa Xá Lợi đó, là không có tự tính, cho nên nó đã thay đổi. Còn nếu nó có tự tính nó sẽ như vậy hoài. Ánh sáng của buổi chiều sẽ mãi mãi là ánh sáng đó, và nó không bao giờ ngã tối để trở thành ban đêm. Rồi ban đêm á sẽ không bao giờ trở thành buổi bình minh. Trên thực tế thì tất cả những giả định tính cách vĩnh hằng như trong tự thân của nó là không có thực. Nhưng thói quen nhận xét đánh giá của con người thường theo cái hướng tiếc nuối, và do đó dẫn đến một sự ngộ nhận rằng chúng có một tự tính ở trong tự thân của nó. Trên thực tế thì không. Như vậy cái gọi là không á, là không thực thể, vẫn là một hiện hữu. Và tính hiện hữu này tồn tại trong từng sự vật, trong đó có chúng ta, con người, thế giới vật chất, các sự kiện, các khái niệm, các hiện tượng cũng đều theo một cái quy trình tương tự như thế. Vì đó tự giác bát nhã sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy rất rõ là cái gọi là tôi tâm vật lý này đó, nó được đẳng thức hóa bằng tánh không, tức là không thực thể, nhưng nó vẫn là một hiện hữu. Và hiện hữu này phải chịu trách nhiệm về đạo đức, về luật pháp, về mọi thứ trên cuộc đời này xảy ra trực tiếp đến ông hoặc là bà ta, và bao gồm luôn tất cả những cái phản ứng hay là kết quả tốt và xấu. Cho nên cắt lớp và hữu ngã để giúp cho tôi thấy rõ được cái vô ngã tồn tại trong nó như là cái không thực thể, không có nghĩa là phủ định đi hết tất cả những giá trị đạo đức và pháp lý mà con người vốn có trách nhiệm liên đới trực tiếp. Rất nhiều nhà triết học của Ấn Độ giáo thời Đức Phật và ngay cả sau thời Phật đến gần 1000 năm sau vẫn biếm nhẹ học thuyết vô ngã của Phật giáo là cội nguồn của việc phá vỡ hệ thống luật pháp và đạo đức, ở chỗ ngộ nhận rằng hiểu cái vô ngã bằng không thực thể và kéo theo sau đó là không có hiện hữu, cho nên con người không còn chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức trước những hành vi, lời nói, việc làm trong các tương quan xã hội của mình. Các lớp cái tôi để tìm thấy cái thực tướng của ngã là nhằm rũ bỏ những khổ đau bám víu trên nó. Theo Phật giáo thì khổ đau gồm có hai loại: khổ thân và khổ tâm. Khổ thân đó thì cụ thể dễ nhìn thấy, thường người ta gọi là đau, ví dụ như là đau đầu, đau răng, đau tai, đau chân, đau bụng, đau gan, đau tim và nhiều thứ đau khác. Vì cái đau đó được chúng ta đánh đồng là khổ, dù sao đi nữa việc đánh đồng đó cũng là một sự ngộ nhận. Thì đau nó thuộc về phản ứng sinh học của cơ thể, khổ á là cái phản ứng tâm lý kéo theo sau khi mà chúng ta không làm chủ được cái đau của sinh học cơ thể. Hai cái này là một tiến trình có thể kéo theo nhưng cũng có thể là không kéo theo. Vấn đề ở chỗ là cái mức độ tu tập của chúng ta như thế nào đối diện trước cái nỗi đau như là một hiện thực. Trong khi đó khổ thì bám ở trên thân, mà Đức Phật phân tích rất rõ cái gọi là bám trên tâm hết á, nó gồm có bốn nhóm: nhóm cảm giác, nhóm ý niệm, nhóm tâm tư và nhóm nhận thức. Nếu không bám ở trên nhóm này thì ta là có mặt ở nhóm khác, hoặc bao gồm cả hai, cả ba hoặc cả bốn. Cho nên khi dùng tự giác bát nhã cắt lớp thực tại cái tôi về phương diện vật lý là thân thể, hoặc là về phương diện tâm lý gồm có thọ tưởng hành thức, thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là khổ chỉ là một ý niệm mờ ảo và sai lệch khi mà con người đã không đánh giá đúng được thực tại của những tổ hợp tạo ra cái gọi là tôi này. Cho nên việc phân tích các lớp đó là để chúng ta rũ bỏ khổ đau, chứ không phải là để phủ định cái tính cách đạo đức và pháp lý của những hành vi có hiện hữu trên cái thân thể này. Do đó mọi phản biện của các triết gia Ấn Độ giáo về cái tôi được xem là nguồn gốc của đạo đức, và phủ định cái tôi là phủ định đạo đức hoàn toàn không có chỗ đứng. Trong ngôn ngữ của Tâm Kinh và Phật học nói chung thì cái tôi đó được sử dụng bằng nhiều từ. Cái từ triết lý của Phật giáo dùng là skanda, theo tiếng Sanskrit, Bali là khanda, đó là các tổ hợp. Tổ hợp bản chất là một cái số nhiều này, tập hợp bởi những cái khác. Và đây là các tổ hợp, tức là nó lại là trùng trùng điệp điệp, như là một cái chuỗi mắt xích của các tổ hợp hình thành lên một cái gì đó. Ý niệm của chuỗi mắt xích và tổ hợp đó, nó gợi lên chúng ta về một cái mà trong tự thân của nó không phải là một sự vĩnh hằng, nó luôn luôn trôi chảy để tạo thành một cái mới. Bây giờ chúng ta thử lấy lăng kính skanda, tức là uẩn á, hay là tổ hợp đó, để ta nhìn đánh giá mọi sự mọi vật rất là triết lý và khoa học. Ví dụ người ta nói là rừng, trên thực tế là một khái niệm. Nhưng mà bản chất của khái niệm rừng này đó là một tổ hợp được nối kết bởi nhiều cây, nhiều chủng loại, nhiều dạng đồ sinh thái. Và do đó các lớp, các cái yếu tố hình thành lên cái rừng thì ta không có một cái thực tại được gọi là rừng. Tức là tách tất cả các loại cây ra bằng cách là đốn để biến chúng thành gỗ thì khái niệm thực tại rừng không còn là rừng nữa. Hoặc khái niệm khác như là cây chổi chẳng hạn. Bản thân cây chổi được kết nối bởi cái gì? Nếu là chổi lông gà thì nó được kết nối bằng hàng trăm cái lông gà, mà mỗi lông gà như thế nó lại có nhiều cái tua, và ráp nó như cái lợi này thì nó trở thành là một cái chức năng để chúng ta quét bụi, quét rác. Thường quét bụi, quét rác trên một bàn thờ hay là trên một cái bàn ghế gì đó ở mức độ đơn giản. Do vậy đó chổi mà quét rác ở sân đó, hoặc là chổi bông, hoặc là chổi bằng những cái cây nho nhỏ thì cũng là những cái tổ hợp gộp lại đó. Chứ tự thân của nó không phải là một thực tính. Tương tự, bằng lăng kính này ta có thể nhìn thấy tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này, từ vật lý đến tâm lý, không có cái gì là tồn tại trong tự thân của nó. Cái nào cũng có mang tính điều kiện, cái nào cũng mang tính tổ hợp, cái nào cũng mang tính thay đổi, cái nào cũng không bao giờ là vĩnh hằng. Những cái như thế được gọi là không, sunyata. Điều thứ hai, Bát Nhã Tâm Tinh muốn nhắn gửi chúng ta rằng là mọi hạnh phúc và khổ đau của kiếp người và các chủng loại sinh vật đó nằm ở quan niệm về cái tôi và cái tôi sở hữu. Khi mình nói rằng là tôi hạnh phúc, thì có khuynh hướng đánh đồng hạnh phúc chính là tôi và tôi bằng với hạnh phúc. Ví dụ như ăn một tô phở ngon, ta có cảm giác rằng là tôi đang trải nghiệm cái ngon, và cái ngon đây là tô phở. Tương tự đối với những cái chúng ta không thích, ví dụ như là bị té xe, ngã lăn cù bèo trên đất, thì ta có thói quen phán đoán như thế này: tôi té ngã trên mặt đất, tôi bị thương tật, tôi bị đau. Như vậy cái đau, cái thương tật, cái té ngã trên mặt đất đó, được đánh đồng với tôi. Mà trên thực tế đó, cái đó là một cái chức năng tiêu cực diễn ra với cái tổ hợp tạm gọi là tôi này thôi, chứ không phải là tôi. Hệ quy chiếu của cái tôi và cái tôi sở hữu đó, tạo ra rất nhiều cái hạnh phúc tạm thời và những rắc rối đôi lúc trở thành là lâu dài. Trong đại học Phật giáo cho chúng ta thấy là các cái phản ứng cảm xúc hạnh phúc đó thường chỉ tồn tại trên bộ não tối đa là 30 giây cho từng tình huống. Là phần lớn nó chỉ khoảng là 8 giây cho đến 15 giây thôi. Trong khi đó cái ảo giác về khổ đau mà chúng ta nghĩ rằng tôi đang bị khổ, tôi đang bị đau đó, thì có khuynh hướng là tồn tại lâu hơn. Là bởi vì con người bị mặc cảm và có khuynh hướng lý giải rằng mình là một nạn nhân trong một biến cố, một sự kiện nào đó, và do vậy cái đau, cái khổ đã qua rồi, ấy thế mà cái nỗi ám ảnh vẫn làm cho chúng ta liên tưởng đến nó thường xuyên trong tâm và ngộ nhận rằng là tôi vẫn đang tiếp tục bị đau. Như vậy dùng tuệ giác Bát Nhã phân tích về nhân vô ngã, tức là cái vô ngã của bản thân mình, để thấy rõ được cái đặc tính của cái tôi là không tôi, thì lúc đó hệ quy chiếu này sẽ bị chặt đứt. Vì đó kế từ sau là không còn nỗi khổ niềm đau nào được xem như là một phản ứng. Tiến trình của cái sự tu tập ở trong Bát Nhã là thế đó, chứ phải đơn thuần là cắt lớp như là cộng hưởng từ hay là CT scan hoặc là nội soi để nhìn thấy rõ, và chỉ dừng lại ở cái nhìn như thế mà thôi. Trong bài thứ hai thì mấu chốt của việc tu theo Bát Nhã Tâm Kinh là độ nhất thiết khổ ách. Và đây chính là cái tông chỉ xuyên suốt toàn bộ Tâm Kinh. Phân tích bất cứ cái gì như là một đối tượng, từ những cái thực tại trong tự thân của chúng ta cho đến thực tại ngoài xã hội, cũng để nhắm đến một mục đích duy nhất là vượt qua tất cả mọi khổ ách thôi. Cho nên ai quán chiếu mà không hướng đến mục đích này thì có thể rơi vào tình trạng là đi tìm kiếm tri thức thuần túy. Cho đó nó là một phương diện của triết học chứ không phải phương diện của Phật học. Cái chữ philosophy ngày hiện nay người ta sử dụng để mô tả cái môn triết học đó, nó được ghép bởi hai thành tố philo cộng với sophia, và nghĩa đen của nó là sự đam mê hay là yêu thích về minh triết, chỉ đơn thuần vậy thôi. Như vậy ngành triết học vốn sử dụng kỹ năng lý luận logic của ngôn ngữ trên một cái cấu trúc làm sao để cho người ta có thể chấp nhận rằng các giả định đặt ra có giá trị chân lý và chỉ đơn thuần dừng lại chỗ đó. Trong đó Phật học á là dùng tuệ giác các lớp mọi thực tại để chúng ta thấy như chúng đang là, và hạn chế một cách tối đa việc dán nhãn lên đối tượng bằng các mặc định, bằng các chấp trước, bằng các cái riêng tư, để ta không cắt vụng thực tại. Và giờ đó những chướng duyên, tật ách, khổ đau, bế tắc và khủng bố diễn ra với con người đó, ta có thể tách rời nó ra và không cho nó nhập với mình là một. Cho nên nếu gọi Phật học là một triết học thì triết học đó là triết học vô ngã. Triết học đó là triết học giúp cho chúng ta giải phóng nỗi khổ niềm đau khỏi thực tại, mặc dầu trong thực tại chúng đang có mặt như chúng đang là. Trong triết học tánh không của Phật giáo Tây Tạng, các vị tổ sư đã phân tích chúng ta về bốn phương diện của tiến trình tu tánh không. Thứ nhất là xem thực tại thông qua các hiện tướng, và phải thấy rất rõ rằng chúng là không có thực thể. Thì nội dung này là cái nội dung được mô tả ở trong ngôn ngữ của Sunyata, mà bản thân của Sunyata là chính thực tại, và thực tại đó là không có thực thể. Cái thân thể này cũng là như thế, tâm thể này cũng như thế, và mọi thứ trong cuộc đời này không có gì khác biệt với cái như thế. Bước thứ hai đó, hành giả cần phải thấy rất rõ cái được gọi là không thực thể đó, trên thực tế đó nó được đẳng thức hóa bằng một tiến trình mắc xích nhân duyên, tức là nó được hình thành, tạo dựng, biến thiên, thay đổi để trở thành một cái mới. Và cái tính duyên khởi tương tác đa chiều với những sự vật trong tự thân nó và những sự vật xung quanh là một quy luật không thể nào phủ định. Cho nên nói đến tính không là nói đến duyên khởi, và nói đến duyên khởi là tính không. Như vậy một cách khác là mọi sự vật hiện tượng, không có sự vật nào là có tự tính, và do đó nó đều mang tính điều kiện, vì duyên khởi chính là điều kiện. Bước thứ ba, khi ta thấy được duyên khởi và tính điều kiện là một, như là bản chất của thực tại, thì cái gọi là tánh không vào mọi hiện tướng của sự hiện tượng là không hai. Hai cái đó chính là một thôi. Và cái công thức của Bát Nhã đưa ra đầu tiên là không khác với, thì sau đó chính là hay là tức là. Cái cách thức mình lặp lại như vậy là để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu hơn. Khi mà nó đi thẳng vào chính là lúc chúng ta bị dị ứng. Nó thẳng vào vấn đề quá là lúc chúng ta khó chấp nhận. Đầu tiên phải dẫn dụ cho chúng ta thấy là nó không khác với, sau đó là chính là. Thân thể này chẳng khác với cái tính không thực thể. Thân thể này chính là cái không thực thể. Ta thấy dễ dàng hiểu hơn. Nó có hai lớp, và lớp 1 tạo tiền đề để giúp chúng ta hiểu được lớp 2 và ngược lại. Vấn đề thứ tư, đó là sự bất nhị giữa cái hiện tướng của mọi sự hiện tượng và tính duyên khởi đó, vượt lên trên sự giới hạn của ngôn ngữ dễ niệm. Nói cái khác là ta có nỗ lực mô tả về những cái mà chúng ta vừa thảo luận nãy giờ đó cũng chỉ là một sự tương đối thôi, mà phải cảm nhận được nó bằng tâm. Vì ngôn ngữ với những giới hạn của nó là lúc đó, nếu không khéo sẽ làm cho người ta hiểu sai về bản chất của thực tại. Hay là cái khác, ngôn ngữ chỉ là cái vỏ của thực tại chứ không phải là tự thân của thực tại, mà thực tại đang là phải là chính nó, do chúng ta cảm nhận trực tiếp chứ không nên qua cái gián tiếp của mô tả ngôn ngữ, bao gồm mọi sự phân tích. Ở trong phần này thì có vẻ hơi khó hiểu, hơi khô khan, vì đó là triết học. Nếu ta để ý thì sẽ rất rõ cái việc khó hiểu khô khan như thế không phải là không có mục đích, để chúng ta thấy rõ được, và nhờ việc cảm nhận một cách rõ ràng như thế cho nên chúng ta không còn để cho khổ đau bám trên thân hoặc là trên tâm nữa. Thì bằng bốn cái lớp như thế, bây giờ ta hãy đi vào cái phần phân tích cái nhân vô ngã, hay là đặc tính của cái gọi là tôi vốn chính là không tôi, chứ là không có thực thể ở trong cái tôi. Thứ nhất là thân thể. Khi còn là học sinh học môn sinh học ở lớp 9, sau này học lớp 10, 11, 12, tất cả chúng ta đều thấy rất rõ rằng là cái được gọi là cơ thể gồm có đầu, thân, tứ chi, lục phủ ngũ tạng. Nó là một cái tổ hợp của rất nhiều nguyên tử và phân tử. Và nếu không có những thứ này nó không tạo ra cơ thể của con người. Trẻ nhỏ, sự cấu tạo của các nguyên tử phân tử đó nó lại còn có những cái khác tạo thành chúng nữa. Và do vậy ta không bao giờ phân ra được cái gốc gác đầu tiên, bởi vì nó luôn luôn diễn ra theo một cái mối tương quan đa chiều hay là n chiều. Khi mình cắt lớp chi chít như thế thì ta thấy rất rõ rằng là các cái đau trên cơ thể đó mà thường bị chúng ta ngộ nhận là chính mình chỉ là một ảo giác thôi, mặc dầu trên thực tế nó có thể tồn tại lâu với chúng ta. Chẳng hạn như khi bị đau răng, sưng lên chù phù ở ngay cái phần miệng, há miệng ra là đã đau rồi, nuốt thực phẩm lại càng đau hơn, thậm chí uống sữa vào cũng cảm thấy nhức nhói. Ta phải dưỡng, bớt nói, bớt cái hoạt động của miếp mái cái môi thì hạn chế được cái phần đau diễn ra ở cái chỗ miệng của chúng ta. Tự nhiên cái đau đó về phương diện sinh học là không thể nào phủ định. Cắt lớp cái tôi của thân thể vật lý để thấy rằng là nó không có thực thể, và nhờ vậy giúp chúng ta vượt qua được cái đau đó một phần nào. Nếu thực tập một cách trọn vẹn dứt điểm thì cái đau đó sẽ được vượt qua tất cả. Cho nên giá trị đạo đức và tâm linh của việc phân tích vô ngã trong mọi thực tại là để vượt qua cái đau mà vốn dĩ tâm lý chúng ta dính díu đến, như là một thói quen, như là một phản ứng, như là một văn hóa, như là một phong tục. Tất cả những thứ như thế nếu ta không để ý phân tích đó, thì khó vượt qua được lắm. Cũng có một số người hiểu sai về học thuyết vô ngã đối với cái thân, với lý luận như thế này: cái tay mà chính họ sử dụng để ăn cắp, để giật dọc, cái miệng mà người ta sử dụng để lừa đảo, hay là cái thân này vi phạm luật pháp như là giết người, bạo động, hay là thương tổn, vân vân, không phải là tôi. Cho nên tôi không có lý do gì để phải chịu trách nhiệm pháp lý khi mà tòa án hay là thẩm phán đã quyết định là bỏ tù trung thân 20 năm, 15 năm hay là tuyên án tử hình. Lý luận như thế là một sự ngụy biện và không hiểu chi về vô ngã của Phật giáo. Bây giờ ta thử dùng một cái câu lý luận tương kế tự kế để thấy rõ được cái sự ngụy biện như thế là không nên có mặt ở trong cuộc đời. Nếu ta cho rằng là cái tai này không phải là tôi, nó chỉ là một tổ hợp của các quyền để các phân tử, và khi nó vi phạm luật pháp là cái tai vi phạm luật pháp, chứ còn cái tôi gắn liền với cái tai này, chẳng hạn như là Quỷ Dân Nga, Quỷ Thi A, không có phạm luật pháp, thì lúc đó tòa chỉ cần lý luận như sau: tôi xin chặt cái tai này vì tai này không phải là của anh, của chị, tai này vi phạm luật pháp cho nên tôi chặt nó đi, còn anh chị không vi phạm luật pháp. Lúc đó quý vị có chịu không? Chắc hẳn rằng là những tên đạo chích sẽ sợ run cầm cập và phải chấp nhận thà ngồi gỡ lịch 5 năm, 10 năm, 20 năm còn hơn là để bị chặt đứt cánh tay này. Như vậy, nếu ta trở lại một vấn đề giữa đạo đức và luật pháp, trong cái hữu ngã và cái vô ngã, thì giá trị minh triết từ góc độ Bát Nhã Tâm Kinh là cái gì? Nếu những kẻ điếc không sợ súng, cùi không sợ đỡ, nói rằng thân thể này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này, cho nên tôi đã lỡ phạm tội giết người, và tòa theo cái phân tích với những bằng chứng sẽ tuyên án tử hình tôi, do đó tôi có thể giết thêm 50 người nữa thì tôi cũng không có tội gì hết, vì cái tôi này chính là vô ngã, thì lại càng là một sự nguy biện nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Nói một cái khác là khi phân tích cái vô ngã trên cơ thể từ phương diện Phật học, không có nghĩa là đạo Phật cắt đứt cái mối liên hệ đạo đức và pháp lý của những hành động liên hệ cái thân, mà ngược lại giúp cho chúng ta thấy rất rõ cái tính cách trách nhiệm đó để chúng ta sống một cách đạo đức hơn. Đó là phương diện giá trị một của thực tập vô ngã trên thân. Giá trị hai, đó là nếu lỡ như một nỗi đau hay là nỗi khổ trỗi dậy xuất hiện hay là do tác động đến cái thân này, thì người hiểu được triết lý tánh không và thấy rằng nó vốn không là một thực thể, cho nên cái đau đó sẽ không tồn tại một cách lâu dài, rồi mọi thứ sẽ được vượt qua, thì việc trải nghiệm này là một minh triết để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Và bản chất của việc cắt lớp cái tôi trên thân là để nhắm đến cái đó. Ví dụ trong gia đình, đứa con phạm một lỗi lầm nhỏ, người cha đã nhắc đứa con 3 lần 4 lượt nhưng nó vẫn có thói quen là không quan tâm, cho nên cuối cùng tái phạm. Cả giận quá, người cha tát một bạt tai. Chứ soi gương á thì cái má của cô bé hay là cậu bé này đỏ ửng hồng lên, rát và đau. Nếu nó không kìm được cảm xúc của nó sẽ có thể có những phản ứng bất hiếu với người cha. Có nhiều đứa đánh lại, có nhiều đứa chửi bới lại, có nhiều đứa bỏ nhà ra đi, có nhiều đứa thể hiện những sự bất kính khác. Chuyện đó đã từng diễn ra trong cuộc đời này. Áp dụng học thuyết vô ngã, nạn nhân hay là đứa bé bị đánh bởi vì nó có lỗi, nó sẽ nghĩ rằng là cái má này không phải là to hơn một cách chỉnh hằng, nó chỉ đóng vai trò chiếc răng, cho nên cái đau do cái má bị tát bởi cái giận của cha tôi sẽ không tồn tại với tôi lâu dài, cho nên sau quá sắc như thế là cái đau có thể lặn tắt đi rất nhanh. Và nếu như ta nghĩ rằng là thân thể này là của tôi, tát một mặt tay sưng trù phù như thế này sẽ làm cho tôi mất đẹp, như vậy cái tôi đó được đánh đồng với cái đẹp, cái tôi đó được đánh đồng với cái hãnh diện, cái tôi đó được đánh đồng với cái ngoại hình, và do vậy nỗi khổ niềm đau trỗi dậy bằng những sự phản ứng sẽ gấp mọi lần, do đó tương quan xã hội sẽ bị bế tắc rất nhiều. Báo công an đưa tin một tuần 4-5 số có rất nhiều trẻ em phạm pháp á, chỉ vì lý do rất đơn giản là nhìn thấy một đứa bạn nào đó có vẻ thấy ghét quá, và hỏi chúng thế nào là một định nghĩa được gọi là thấy ghét quá, thì mỗi đứa trả lời một kiểu, nói cái tóc thằng này giống như là cái mồng gà, nhìn thấy là không ưa nổi cho nên đánh nó cho nó biết. Có người nói cái giọng nó của nó gọi là rất là chỉ trích, nói rất là hách dịch, ghét lắm, cho nên không đánh chị không nổi. Bởi vì người ta đã đánh đồng lời nói, ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ, rồi thể hiện của đi đứng nằm ngồi của một người nào đó là chính người đó. Và do vậy khi ghét những cái mà mình không thích này, đồng nghĩa là ghét chính người kia. Và do vậy nổi lòng tham sân si để vi phạm luật pháp. Như vậy là chấp sai lầm về cái tôi dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Và nạn nhân trong tình huống này không hề làm một điều gì sai mà bị người khác ứng xử sai như thế, nếu không hiểu được cái vô ngã thì cũng có thể phản ứng sai tương tự. Đó là kháng cự lại, có thể làm nặng nề hơn. Rất nhiều người phán cự sai đã đóng vai trò trở thành là luật pháp và thẩm phán. Công việc đó để cho luật làm chứ mình không có làm. Ta được quyền tố cáo, được quyền bày tỏ trình bày rằng là mình bị tổn thất thế này thế kia để luật phân định. Người ta không nên làm thay thế công việc của luật. Giả sử người đó có ô dù, có người nâng đỡ, có người bao che, thì cũng không vì thế mà ta khởi lên những cái tâm niệm buồn giận hận thù. Vì nếu luật không trị người đó thì nhân quả đến hồi sẽ trị người đó. Vấn đề còn lại là thời gian thôi. Việc hiểu vô ngã sẽ giúp chúng ta điềm tĩnh hơn đối với những biến cố xảy ra với thân mình. Và do vậy ta không phải khổ đau lâu dài. Thế sự thực tập như thế là một bản lĩnh, là một binh triết, là một sự sáng suốt, chứ không phải là một sự nhút nhát đâu. Khi tiếp xúc với người khác, người ta văn tục vào mặt mình mà mình vẫn điềm nhiên như không có chuyện xảy ra, đảm bảo quý vị rằng là cái người văn tục đó cảm thấy tức tối lắm. Và càng tức tối chừng nào sẽ làm cho người đó có cảm giác nể phục người mà bị họ là nhục mạ chừng ấy. Như vậy cái gì đã làm cho người đó có được cái bản lĩnh điềm tĩnh như thế này? Đối với cuộc đời ta nói đó là người hiểm thâm, cho nên không để lộ sắc mặt. Nhưng mà là một người thực tập vô ngã, không phải là hiểm là thâm, mà là vì ta thấy rất rõ rằng là cái văn tục trên mặt tôi, trên thân tôi, chửi bới tôi, đánh giá tôi, nó không nên được hiểu đánh ông là tôi, cho nên tôi không dạy gì mà đau với nó. Do đó người đó có một cái bản lĩnh cảm thấy là mình không bị lay chuyển trước lời thị phi. Ví dụ như một người nào đó ta ghét mình, ta nói bà Nguyễn Văn A có 6 ngón và một ngón nó xấu vô cùng, cho nên tới bà A đó chỉ có 5 ngón thôi. Không phải vì cái mô tả bà A có 6 ngón mà 6 ngón đó lại trở thành là một hiện thực đối với 5 ngón của bà ta. Và một người nào đó ta mô tả là ông Nguyễn Văn B bị cục giò, cho thực tế ông ta có 2 chân đàng hoàng. Nhưng mà rất nhiều người không thấy được như thế, tại vì không hiểu vô ngã, không tự tập vô ngã, cứ nghĩ rằng là cái ông Nguyễn Văn Nga cục 2 giờ đó là chính là tôi. Mà cho thực tế tôi đang vẫn đi 2 chân trên mặt đất, tôi đang rất là khỏe mạnh, mà người ta đang nói xấu mình, mình cứ đánh đồng với cái đó sau đó. Cho nên phiền não khổ đau trỗi dậy với chúng ta rất nhiều. Trong tâm lý chiến người ta thường sử dụng những cái nói khoác, nói láo, nói chọc tức, nói khiêu khích để làm cho mình bị khổ đau dằn vặt, và đó chính là sự chiến thắng. Mà trong chiến thuật nó gọi là bắt chiến tự nhiên thầm. Không cần phải đấu mà người kia cũng bị ngã gục nữa. Có nhiều người muốn cướp chồng người khác, người ta chỉ nói ôi chồng bà đi ngoại tình đủ thứ hết á, bữa nay ngủ con này mai ăn con kia, thế bà này phải giận quá ra làm đơn ly dị, thì cái người làm cái ly gián này hưởng trọn ông ta. Đàn ông cũng có thể làm như thế. Như vậy là những người mà ghen quá mức á, là đánh đồng những mô tả về những hành vi không chân chính mà mình nghe được từ một người nào đó về chồng hoặc vợ mình, và xem nó là cái tôi sở hữu của ta hay là cái tôi của chính người mình thương. Và như vậy cảm giác bị thương tổn, bị lừa đảo, trỗi dậy, khống chế, phủ trùm, làm cho người đó có cảm giác là cốc cần. Giải quyết cái cốc cần này đó là ly thân. Nặng hơi ly thân đó là ly dị. Những phương diện tâm lý chiến như vừa nêu người ta sử dụng rất là nhiều trong cuộc đời. Cho nên người khôn ngoan, nhất là có thực tập vô ngã, sẽ rất là bình tĩnh, không bao giờ nghe bất kỳ một sự mô tả nào rồi đánh đồng nó là một hiện thực. Như chúng tôi vừa nói, theo Phật giáo, mô tả dù là ngôn ngữ hay là chữ viết chỉ là cái vỏ của thực tại đó, chứ không phải là bản thân thực tại. Cái thứ hai, việc mô tả có thể diễn đúng với những gì thực tại đang diễn ra, nhưng cũng có thể là sai, bóp méo hay là tô hồng hoặc là bôi đen thực tại, tùy theo cái dụng ý, cái góc nhìn, các cái dữ liệu và thái độ của người mô tả đó. Cho nên sẽ là một sự sai lầm lớn khi nghe mô tả ta liền đánh đồng nó với hiện thực. Kiến thức về vô ngã giúp cho chúng ta không dễ dàng đánh đồng hai thứ vốn một bên là cái vỏ, một bên là thực tại, là một với nhau. Cho nên ta sống có chiều sâu hơn, và do vậy vượt qua được những nỗi đau một cách dễ dàng hơn. Đây là quán vô ngã trên thân. Đối với thọ tưởng hành thức thì sự quán chiếu cũng diễn ra theo một công thức tương tự, chẳng khác là tính không thực thể. Và sau đó chính là tính không thực thể. Nếu ta ráp lại, ta sẽ có các cái phán đoán như thế này: dòng cảm xúc của tôi bao gồm hạnh phúc, khổ đau, trung tính, chẳng khác gì tính không thực thể. Và dòng cảm xúc đó với ba cái phản ứng như vừa nêu chính là không thực thể. Và khi quán chiếu như vậy đó, áp dụng vào những tình huống thực tế, ta thấy giá trị trị liệu của nó rất là sâu sắc. Ví dụ như có mặt ở trong trong lớp, một học sinh nào đó bị phát hiện là không tập trung học, thầy giáo quở trách và yêu cầu học sinh này để chọn một trong hai hình phạt, hoặc là bị trừ điểm hoặc là lên thọc thục xì dầu. Sợ bị trừ điểm, học sinh có thể chọn giải pháp thục xì dầu. Thục xì dầu thì vừa mỏi các cơ bắp và có thể làm cho máu dồn lên trên cơ thể, làm cho mặt của cô hoặc là cậu học sinh đó đỏ ửng lên vì bị quê với chúng bạn. Cái cảm xúc bị quê này đó, nó có thể trở thành là một cái áp nạn rất lớn. Nhiều cô cậu học sinh khi bị thầy giáo phạt cảm thấy rằng là con người của mình trở nên là mất giá trị quá, và tôi không còn là chính tôi nữa, cho nên đã chọn con đường nguyên sinh. Báo chí trong thời gian qua có đưa một số tin rằng là khi bị phạt trên lớp, nhiều em học sinh nữ đã tự tử, và trước khi chết đã viết lại cái lá thơ nói rằng là cái nhân phẩm của tôi đã bị mất hết rồi, cho nên tôi chọn cái chết tốt hơn là sống. Như vậy cô bé học sinh này đã đánh đồng dòng cảm xúc bị quê là chính toàn thể cái tâm vật lý sự sống được gọi là cái tôi này. Đó là một cái ngộ nhận rất lớn. Trong cái dòng cảm xúc này nó chỉ xuất hiện ở trong một cái thời gian bị phạt dưới sự quan sát của nhiều học sinh đồng lứa thôi, ở trong lớp thôi, sau đó đâu còn nữa đâu. Ấy thế mà cô ta vẫn có cái hướng kéo dài như là một cái thực tại đang diễn ra, mà trên thực tế nó đã kết thúc ngày hôm qua, thậm chí là năm trước hay là 10 năm trước rồi, mà ấy thế mà cái quê này vẫn còn đeo đuổi, thậm chí là suốt cuộc đời có người chết mang theo nữa. Đó là một sự sai lầm rất lớn trong vấn đề đánh đồng dòng cảm xúc là tôi. Khen và chê nó tác động đến dòng cảm xúc rất lớn. Ai cũng thích khen đó. Vì khen đó, nó làm cho mình nở lỗ mũi, nghe mát lỗ tai. Và khi cái lỗ tai được mát đó, thì nó đi vào trái tim. Tai và trái tim có mối quan hệ gọi là tương sinh. Và khi trái tim hài lòng thông qua lỗ tai thì dẫn đến cái phản ứng nhận thức và thái độ cảm thấy hạnh phúc, vui sướng biết dường nào. Chính vì chỗ đó mà rất nhiều người đã bị lâm vào những cái kế gọi là người ta khen ảo mà mình là tưởng thật. Kết quả là ta trở thành là trò cười hay là con lật đật của biết bao nhiêu người quan sát thấy những cái phản ứng sai lầm của chúng ta về những lời khen mang tính cách a dua hay là định hót, mà vốn nó không có một giá trị tương thích nào trong thế giới hiện thực. Ví dụ như một người nào đó không có duyên, không đẹp, thì tiếp xúc với ai đó mà tôi có thói quen là khen nó: trời, bữa nay anh đẹp quá, bữa nay em đẹp quá, xinh quá, nghe mình muốn nở lỗ mũi luôn. Về cái dư hương nó đọng lại trong tâm của mình, sung sướng lắm. Mình đâu được đẹp như thế đâu, nhưng mà mình lại thích được khen. Thì đó, dòng cảm xúc của lời khen nó dễ đánh lừa chúng ta. Và cái hậu quả của lời khen nó còn đánh lừa ở chỗ là giúp cho cái người được khen sai lầm á, ngủ quên trên chiến thắng, và kết quả là bị người khác hại. Cho nên là người tu học Phật thì không để cho dòng cảm xúc đánh lừa. Do đó trong kinh Trường Bộ đó, mỗi khi được ai khen, Đức Phật khuyên chúng ta hãy quán chiếu về bản thân mình thật là kỹ, rằng là tư cách, đạo đức, phẩm hạnh, kiến thức, khả năng, những gì chúng ta đang được giao với những thành quả của việc làm có tương thích với lời khen không? Nếu câu trả lời là có thì ta thấy đó là chuyện bình thường, vì tôi làm tốt cho nên ta khen, có gì đâu mà nở lỗ mũi. Nếu câu trả lời là không tương thích thì lại càng không có cảm giác xứng đáng để nhận được lời khen, cho nên cũng không cần phải nở lỗ mũi một cách ảo tưởng rằng tôi là người được người khác khen một cách xứng đáng. Nhờ đó ta vượt lên trên được cái dòng cảm xúc của lời khen. Do vậy ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu và trở thành là người thành công trong sự khiêm hạ. Cho nên trong tương quan xã hội ai cũng quý mến mình, mặc dù mình không phải lấy cái đó như là một cái chiêu để được đắc nhân tâm. Ấy thôi mà, việc đắc nhân tâm bao giờ cũng trở thành một hiện thực với chúng ta rất tự nhiên, và cái đó rất bền. Còn đối với những lời chê thì làm cho mình chao đảo, thất vọng lắm. Nhiều người sống với cảm xúc nhiều đó, thì mỗi một cái lời đánh giá người khác là tá hỏa tâm tinh, ăn không ngon, ngủ không yên, về gần như là thối chí luôn, bỏ cuộc luôn. Chứ trung bình là một năm á, chúng tôi phải làm cái công việc bất đắc dĩ là tư vấn cho vài trăm tình huống, thậm chí có thể là 1000 tình huống. Trong những tình huống đó đó, về tình yêu cũng có, về làm ăn cũng có, mà về cái cảm giác rằng là mình bị người âm theo cũng có, mà người âm hầu như là chiếm đa số. Cứ khoảng 2 ngày 3 ngày là có khoảng 3-4 trường hợp đến là nhờ nói là tôi bị âm theo, tôi bị ma nhập. Hồi nãy trước khi đi giảng cũng có một anh khoảng 30 tuổi hoài nói rằng là: thầy ơi, giúp vợ tôi bị dông theo. Hỏi dông nào theo? Là đứa con mà tôi với vợ tôi sanh ra mới được 5 ngày, cách đây 2 năm rồi nó bị chết non, giờ nó đi theo, cái lâu lâu nó nhập vô vợ tôi. Vợ tôi nói là con chưa được siêu, ba má phải giúp cho con được siêu, mua giấy vàng mã rồi áo quần cho con mặc, bây giờ lạnh lắm, mùa đông đến rồi. Thì tôi hỏi là lý do nào mà hai anh chị có cảm giác rằng là con của hai anh chị đang theo người vợ? Thì họ nói là cứ khoảng 5-6 giờ chiều thỉnh thoảng khi mà mệt mỏi với vợ tôi nói như thế. Cái này không có dữ liệu gì để tin đó. Hỏi thì sao anh tin? Tại vì tôi đi ông thầy pháp nói thế. Thì nghe em phán bởi một câu nào đó là dòng cảm xúc là chao đảo luôn. Rất nhiều người bị thất bại trong cuộc đời không phân tích được nguyên nhân như Đức Phật đã dạy trong kinh Tứ Diệu Đế, nó cứ lại đổ thừa cho một hư linh a, có thể là con của mình, có thể là cha mình, mẹ mình, và như vậy ta tạo nỗi hàm oan cho những người đã quá cố, mà vốn dĩ họ không có phương tiện gì để bảo hộ và minh oan cho họ. Cho nên cái tội đó nặng lắm, tội vô tình nhưng mà rất là nặng. Mình còn sống, mình còn giả bài chia sẻ, không bằng lời nói thì bằng chữ viết, không bằng chính bản thân mình thì nhờ báo chí đưa tin, còn người chết không thể tự minh oan. Thế nên mà ta cứ có khuynh hướng là đổ lỗi cho bất cứ sự thất bại gì cho những người quá cố rồi. Cái người nói cha tôi chết cái ngày trùng tang cho nên giờ tôi gốc đầu lên không nổi. Có người nói cha tôi chết vào ngày sát chủ cho nên tôi đầu tư cái gì là thất bại cái đó. Cái dòng cảm xúc do mê tín dị đoan này nó làm cho người đó bị khổ đau suốt cuộc đời. Nếu như không gặp được những người tin vào nhân quả, lý giải mọi thứ trên nhân quả để giúp cho người đó đánh giá lại cái nhận định sai lầm, thì người đó sẽ khó có thể được hạnh phúc lắm. Cho nên khi mà mình thực tập theo Bát Nhã Tâm Kinh, dòng cảm xúc này không phải là tôi, dòng cảm xúc này không có thực thể, dòng cảm xúc này chính là cái không thực thể, thì không có lý do gì ta để cho nỗi đau ở trên tính cách không thực thể của dòng cảm xúc đó. Ta phải rũ bỏ nó đi, càng sớm càng tốt, càng mạnh càng hay. Chị em phụ nữ muốn bớt khổ đau thì phải thực tập cái phần cảm xúc, vô ngã về cảm xúc. Tại vì bán cầu não lý tính của chị em phụ nữ ít hơn là người nam, cho nên chị em phụ nữ rất dễ hạnh phúc bởi những lời khen, rất dễ đau khổ bởi những lời chê, và rất nhạy cảm bởi những lời thị phi. Và cho nên á, cái thăng trầm khổ đau lên xuống trong cuộc đời bởi cảm xúc rất là lớn. Việc thực tập vô ngã về cảm xúc này sẽ giúp chúng ta vượt qua chúng một cách thành công. Đối với tưởng, việc thực tập nó như thế này: tưởng tượng, ý niệm quá vốn không khác gì tính không thực thể. Tưởng tượng, ý niệm quá chính là không thực thể. Không thực thể chính là tưởng tượng dễ niệm quá. Không thực thể chẳng khác gì với tưởng tượng dễ niệm quá. Và do vậy ta không dạy gì mà tưởng tượng quá nhiều thứ không có lợi cho chúng ta. Nhà ở dưới vùng quê đó thường ánh sáng đèn nó không có đầy đủ. Những con đường làng dọc theo nó có những bụi cây, nhất là những cây tre. Một cơn gió thổi qua, tre tương tác với nhau tạo ra những cái tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Nếu trước đó vài ngày hoặc là ngày hôm đó vừa xem phim ma, hay là đọc truyện ma, hay là nghe kể chuyện ma, tiếng cọt kẹt đó sẽ làm cho chúng ta tưởng tượng rằng là con ma đang theo dõi mình, con ma đang đồng hành với mình, con ma đang nhát mình và con ma muốn hại mình. Và do vậy có nhiều người chạy gọi là mệt xỉu luôn. Và khi bước vào đến cái nhà là bật công tắc lên liền, chui vào cái giường là chùm đầu bình kích là hết. Như thể rằng là làm việc đó là ma không thể nắm đầu mình được, không nhắc mình được vậy. Cái ẩn náu trong chiếc mền chỉ là một cái cảm giác trấn an thôi, để làm cho sự tưởng tượng hình dung nó được lắng dịu xuống. Vì mình hiểu một cái sai lầm rằng là ma không thể thấy khi có cái gì che đậy. Chứ thực tế thì ma không hại mình được. Ma là một đối tượng đáng thương vì họ chưa siêu. Vì đó thay vì sợ họ, ta hãy thương tưởng họ. Nếu ta có cảm giác rằng là họ đang ở xung quanh chúng ta, thì hãy nhắc nhở họ rằng đó không phải là cảnh giới lâu dài. Sự tồn tại trong cái cảnh giới ngạ quỷ đó chỉ là một trung gian tạm thời, do chấp trước, do uất hận, do tình yêu, do tình thương, do trách nhiệm và do hận thù, cần phải rũ bỏ để được tái sinh. Và làm được như thế thì các hương linh sẽ biết ơn chúng ta nhiều lắm. Chẳng những họ không hại chúng ta, nếu họ vẫn tiếp tục chưa được siêu thì họ sẽ có thể hỗ trợ chúng ta. Người còn sống muốn hại người khác đôi lúc còn chưa hại được, huống hồ là một người đã chết rồi làm sao hại. Không có tai, không có chân, không có miệng để ra lệnh, để nói, để yêu cầu, để nhờ giả, làm sao hay được. Thế mà cái sự tưởng được chúng ta vẫn nghĩ rằng là họ có thể làm được mọi thứ, đó là một sự sai lầm. Ý thức của con người bao giờ cũng đi trước những cái được sáng tạo. Sử dụng tưởng tượng và hình dung quá một cái có nghệ thuật đó, sẽ giúp chúng ta được rất nhiều sự phát minh. Nhìn con chim với đôi cánh liệng bay lượn vào sức gió mà có thể không bị rơi ở trên mặt đất như là các vật bị rơi theo lực hút của trái đất. Các nhà khoa học đã phát minh ra chiếc máy bay. Quan sát cái cách lượn và bơi của các con cá trong thế giới thủy tộc, tức là nước, sông, ao, rạch, ngòi, biển, mà người ta chế tạo ra được những chiếc tàu ngầm. Sử dụng cái tính cách quy luật trên nền tảng của nhân quả và duyên khởi sẽ giúp chúng ta phát minh ra rất nhiều thứ. Và khoa học giả tưởng, tức là đặt trên nền tảng của sự tưởng tượng, luôn luôn đi trước khoa học thực nghiệm. Có nhiều giả tưởng trở thành một hiện thực, và có nhiều giả tưởng chỉ tồn tại chỉ là một ý niệm thôi, sẽ không bao giờ là có thật hết. Cho nên trẻ em nên được khích lệ xem những bộ phim giả tưởng để làm cho trí thông minh khôn ngoan của chúng được nảy nở nhiều hơn. Có một dạo khi các đài truyền hình ở Việt Nam chiếu phim Cô Gái Mecca đó, các em coi thỏa chí, coi mê mẩn. Rồi gần đây đó thì những bộ phim học và giả tưởng của Hollywood sẽ làm cho các em còn mê hơn nữa. Và nhờ vậy trí thông minh này lại càng được phát sinh. Cho nên tạo ra những cái hỗ trợ về tưởng tượng tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta đóng góp được nhiều thứ trong cuộc đời. Cái gì mà con người nghĩ được có thể trở thành một hiện thực. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ rằng là trong cây viết nó có thể có chức năng của một máy quay phim, nó có thể có chức năng của máy thâu thanh, nó có chức năng của một cây súng, nó có chức năng của một cái lệnh điều khiển các cái dụng cụ từ xa. Chuyện nghĩ như thế cách đây 20 năm là một ảo tưởng, chứ bây giờ nó là một hiện thực đó. Có thể là trong một cái viết đó nó chưa đủ có 4 tính năng như vừa nêu, nhưng mà trong tương lai nếu như ai đó đặt hàng cho các gián điệp với một cái số tiền khá cao, thì các nhà khoa học có thể chế thậm chí cái viết đó mỏng nhỏ gọn thôi, rất là đẹp, và nó có đủ những tính năng này. Như vậy là tưởng tượng tích cực đi trước đó, thì các phát minh khoa học sẽ có thể kế theo sau. Nhưng mà cũng có rất nhiều sự tưởng tượng nó không có lợi ích gì cho ai hết, chỉ là nỗi ám ảnh. Tâm thần quan tưởng là một chứng bệnh rất nguy hiểm, mà ai vướng vào nó đó thì khổ đau trên cơ thể, trên dòng cảm xúc, trên tâm của mình rất là lớn, và đôi lúc đó, có thể làm cho người khác cũng bị khủng hoảng theo. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là bản thân họ là người bị lợi dụng, mà trên thực tế là người ta là anh ta hoặc là chị ta đang nhờ giả người khác, mà bao giờ cũng nghĩ rằng là mình bị lợi dụng hết á. Cho nên chơi với ai thời gian sau là phải chia tay ta. Và có thể có khuynh hướng ứng xử một cách là cốc cần, thậm chí là ứng xử thiếu hậu nữa. Cũng có người tâm thần quan tưởng nguy hại hơn, nghĩ mình là thánh hay là thượng đế giáng trần, hoặc là Phật sống, Bồ Tát sống. Một số người trong họ cũng không hề hại ai, lừa đảo ai, nhưng một số người lại lừa đảo từ cái ảo giác rằng là mình là thánh, là Phật, là Chúa, là Bồ Tát, cho nên họ có thể quyến rũ được rất nhiều người. Nói đâu là người ta tin đó. Đấy, những người mà nói phan ngang bửa củi người ta dễ tin lắm, nói bạo miệng á. Tâm lý của con người bao giờ cũng tham, tới gần gũi với Chúa sống có giá trị hơn là gần gũi một người phàm, tới gần gũi một vị Bồ Tát sống, Phật sống có giá trị gấp nhiều lần với một vị phàm tăng. Cho nên dựa vào những cái thói tham đó mà rất nhiều người lừa đảo đã phát triển cái tâm thần quan tưởng vốn có trong cơ thể của mình để làm cho mình có rất nhiều tín đồ. Năm 2008 ở Texas có một cái sự kiện tai tiếng toàn cầu mà nói ra đôi lúc không ai tin nếu không chứng kiến ở trên các cái đài lớn hoặc là không xem hình do các tờ báo đưa tin. Karen Shep là một người chủ trương theo giáo phái đa thê, và ông tuyên bố với mọi người rằng ông là hiện thân của Chúa Giêsu. Cho nên quý bà theo ông vô số, ông có đến mấy chục vợ, mấy chục con, và những tín đồ ở trong đây đó đã hình thành ra một giáo phái gần như là 10.000 người, và ta tôn thờ ông như là Chúa vậy. Mặc dù ông nói những cái điều nó không đúng đâu vào đâu hết, dạ không có gì là đạo đức hết á, mà người ta nghe rầm 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 rầm, ta làm theo ao ao ao, và những người mà ta nói đúng đàng hoàng không ai theo hết trơn. Bởi vì ông biết tô hồng lên những phần hào quang rằng ông là Chúa. Và cái việc mà nạp cái ảo giác đó đó cho con người đó, bằng cái công thức là mưa dầm thấm đất, bằng sự truyền giảng, bằng những cái quảng bá, bằng những cái quảng cáo, vân vân. Mà bản thân ông là một thương gia có nhiều tiền thôi, rồi ông cắt một cái nhà thờ gọi là to ở trong một cái lô đất gần là 800 mẫu ở tại Texas, nó như là một cái cung điện. Và may mắn lắm mới được bước vào phòng của ông, đó là tạo cho ta những cái cảm giác rằng là khi mà mình tiếp xúc được với ông á, là mình là một nhân vật là quan trọng lắm, hạnh phúc lắm. Phải sắp hàng, rồi phải đăng ký, rồi được duyệt, rồi vân vân. Và chính cái đó nó làm cho người ta có cảm giác mình là quan trọng, cho nên đến với nhân vật đó đó cảm thấy hạnh phúc hơn. Tức là những cái chiêu tâm lý rất nguy hiểm, và nó đặt hoàn toàn trên tưởng tượng của người dụ dỗ và tưởng tượng của các nạn nhân. Đến khi FBI tấn công vào, bắt được rồi đó, thì nhiều chị em phụ nữ khi giải phóng mình ra khỏi các nô lệ của ông này vẫn còn không tin. Nói, ủa, ông ta mà bị bắt à? Tôi tưởng rằng là ông ta là Chúa, mà Chúa là đâu bị con người bắt. Thế ta vẫn còn phát biểu như thế. Mà ở cái năm 2008 đây thôi, ở một cái xứ gọi là vốn được xem là tiên tiến nhất về thế giới, mà vẫn còn có những hiện tượng mê tín trên nền tảng của cuồng tín và tưởng tượng. Chúng ta đôi lúc không thể nào hình dung nổi, mà vẫn có sự thật đấy. Rồi tưởng tượng như thế rất nguy hiểm. Cho nên là thực tập vô ngã sẽ giúp chúng ta giải phóng mình khỏi những tưởng tượng sai lầm này. Có nhiều chị em phụ nữ bị chứng bệnh loãng xương á, cho nên cơ thể dễ bị bầm lắm, đụng vô chỗ nào nó bầm liền. Rồi gặp mà đi mấy ông thầy pháp nói trời ơi, bị ma cắn. Nghe tá quả tâm tình, hỏi giờ cúng nhiêu thầy? 3 triệu là hết. Thế mà ổng dùng mấy cái loại cao nó chất nóng mà thò lên trên đó ta, thì tự động nó sẽ tan cái máu bầm. Cái gì nóng mà so lên là nó hết thôi. Thậm chí mình dùng tay hay là lấy cái trứng gà nóng á, mình lăn lên nó cũng rút ra hết tất cả máu bầm nữa. Nhưng mà vì nghe ông thầy pháp nói rằng đó là ma cắn sợ quá, cho nên là phải cúng cho ông ta gọi là 3 triệu đốt nhang với sự biết ơn. Mà trên thực tế nếu ta có kiến thức về khoa học chút xíu, đâu có phải tốn tiền một cách vô cớ như thế. Do tưởng tượng. Tức là những người lừa đảo, người ta tạo ra cái cơ chế để cho nạn nhân phải tự tưởng tượng rằng mình là một người đang bị khổ đau, và nếu không nương tựa vào người này thì mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Và kết quả là ta tiếp tục bị lệ thuộc vào sự tưởng tượng. Những người sống bằng cái nghề như thế khổ lắm về sau này. Thế là một sự lừa đảo mà. Thực tập vô ngã đối với hành, tức là tâm tư, lại càng quan trọng hơn. Vì nó là một cái tảng băng ngầm. Cảm xúc á, là một cái hời hợt bốc lửa bên ngoài ta. Nó có thể là sự đỏ mặt, hay là xanh mét, giận, liếc mắt, đập bàn, xô ghế. Tất cả những đó đều là những cái phản ứng nổi của cảm xúc. Còn tưởng tượng nó là cái phần chìm bên trong, bao giờ nó cũng có, ngay cả trong giấc mơ. Trong khi đó hành, tức là tâm tư đó, là một cái ngấm ngầm bên trong, dưới thậm chí là cái lớp vô thức này. Nó vẫn tồn tại một cách đôi lúc mình không để ý tới. Những cái chứng bệnh như là trầm cảm, lãnh cảm, mặc cảm, tự ti đều thuộc về hành hết. Nó làm cho chúng ta chìm ở trong khổ đau. Thất vọng cũng là một phương diện của hành. Và tuyệt vọng để dẫn đến cái chết đó là cái bế tắc lớn nhất của hành ở phương diện tiêu cực. Ai rơi vào những hoàn cảnh đó, dù phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào, ta phải quan niệm như thế này: hành ứng này không phải là tôi không bị kẹt vào nó. Hành ứng này vốn không có thực thể, hành ứng này chính là cái không thực thể. Cho nên tôi không dạy gì đánh đồng cái tôi với cái không thực thể đó. Cho nên những khổ đau liên hệ đến tâm tư như là mặc cảm, trầm cảm, tự ti, uất hận, oán hờn hay là tiêu vọng đó, nó sẽ rũ bỏ chúng ta và chúng ta sẽ rũ bỏ nó. Nhiều chị em chung thủy với những người sở khanh á, cứ nghĩ rằng là cuộc đời mình đã trao cho người đó rồi, thì từ đây về sau đó là mình không bao giờ sống được hạnh phúc nữa, cho nên cứ cố tình bám theo. Và người kia càng sở khanh với mình nhiều chừng nào, cái tâm tư mình càng tức tối chừng đó. Nó tại sao tôi tốt, tôi đẹp, tôi giàu sang, tôi đàng hoàng như thế này mà lại người kia lại không thấy được giá trị như thế? Cho nên càng bám víu theo cái tâm tư đó là càng khổ đau dài dài. Chứ tốt nhất trong trường hợp này, ôi tôi may quá vì nhận rõ được người đó là một tên lừa đảo, cho nên tôi không dạy gì theo nữa. Thì tốt biết mấy, mà rất nhiều người không thấy được thế. Cứ bám theo cái tâm tư mà vốn nó không có tương lai, mà việc cột chặt tâm tư vào cái khổ đau đó là giết bản thân mình. Cho nên thực tập vô ngã là nhổ lên cái nỗi đau này một cách rất là tốt. Cuối cùng, quán chiếu vô ngã trên thức. Thức chẳng khác gì tính không thực thể. Thức chính là tánh không. Thức chính là tánh không. Tánh không chính là thức. Tánh không chẳng khác gì thức. Thức ở đây nó gồm có 6 theo Phật giáo Đông Tông, 8 theo Phật giáo Đại Thừa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 cơ quan nhận thức này nó tạo ra những cái đánh giá, và nó liên hệ đến dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư. Nó là cái quan trọng nhất, bởi vì không có cái này thì không có những cái phản ứng của cảm xúc, ý niệm và tâm tư. Cho nên thực tập vô ngã trên thức á, để giúp cho chúng ta có một cái nhìn chuẩn xác hơn. Chuyện gì đã qua hãy khép lại với quá khứ, chuyện gì chưa tới thì đừng mơ mộng tương lai mà thiếu giá trị của hiện thực. Những gì chúng ta muốn thì hãy làm bằng nỗ lực, bằng phương pháp, bằng tấm lòng, bằng các điều kiện thuận lợi, thì ta sẽ làm chủ được nó. Thế thì nhận thức đó là một cái nhận thức đặt trên nền tảng của nhân quả, trên duyên khể. Và khi những cái tình huống diễn ra ngoài muốn, ta hãy thực tập cái nhận thức đó trên nền tảng của vô ngã, để không có nếu cái nỗi đau về phía bản thân mình. Đó là người khôn ngoan, là người đang thực tập bát nhã. Ai có tánh so bì gì chừng nào đó thì cái con mắt sẽ là một phương tiện dẫn đến khổ đau chừng đó. Ví dụ như ra thấy một chị em nào đó mặc cái chiếc áo đẹp sang trọng 50.000 đô mà mình chiếc áo chỉ có 50.000 đồng thì khổ đau trỗi dậy liền. Thấy một chị em nào đó có nước da quá trong sáng đẹp, nét đi dịu dàng mà mình không có được như thế là khổ liền. Bởi vì mình đánh đồng cái nhận thức đó là tôi, mà vốn dĩ nó chỉ là một cái phương tiện đóng một chức năng thôi. Cái ngộ nhận như thế làm cho khổ đau tồn tại rất là lâu. Thấy người ta ăn sang mặc trọng mà mình không được, cho nên phải đua đòi phải đi vào những con đường sai lầm hay là tội lỗi, cũng phát xuất từ cái việc đánh đồng cái tôi thông qua cái nhận thức của con mắt. Tương tự, đánh đồng cái tôi với nhận thức của lỗ tai, rồi mũi, lưỡi, thân, dãy. Phật giáo Đại Thừa thì đưa ra thêm 3 loại thức, đó là đưa ra thêm 2 loại thức, đó là mặt na và a lại da. Mặt na đó là phương diện cái tôi gây gốc. Cái tôi đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si tức là si mê về bản thân mình. Ngã kiến đó thì cho rằng đó là thân này là hoặc là thường tồn, hoặc là chết rồi là hết. Hoặc cho rằng thân này có một cái tự thể. Ngã mạn là cống cao, mà cái điểm cực của nó là đánh giá thấp về chính mình, cho nên trở thành là một người mặc cảm. Ngã ái là yêu chuộng thân này mà không thấy rằng là nó vô thường và vô ngã, cho nên đó, suốt cuộc đời ta cung phụng nó, và cuối cùng ta trở thành là kẻ nô lệ của nó. 4 phương diện này đó là một cái tảng băng ngầm của cái tôi, và tảng băng đó nó làm cho chúng ta khổ đau về một phương diện. Nó dẫn đến nhiều cái nhận thức lệch lạc, nhiều cái ứng xử lệch lạc. Mà đến lúc mình nói, ủa, tôi đã cố gắng làm chủ lắm rồi, mà đến lúc đó tôi vẫn không làm chủ được. Bởi vì 4 tên này nó vẫn còn nằm y nguyên ở trong cái tầng sâu của vô thức. Giờ khi nào nó trỗi dậy bởi một sự tác động, bởi một tính điều kiện nào đó, nó làm cho chúng ta trở thành một kẻ tội đồ. Đó là cái giá trị tu tập rất là quan trọng của Bát Nhã Tâm Kinh. Như vậy là ngày hôm nay đó chúng ta mới hoàn tất được cái phần đó là cái thực tướng của ngã, hay còn gọi trong thuật ngữ Phật học đó là nhân vô ngã thôi. Còn thực tướng của pháp tức là những cái hoài cái tôi, bao gồm thế giới xung quanh. Có lẽ là chúng ta sẽ học ở cái buổi kế tiếp, tức là tuần sau. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.